Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về thăm chùa xưa, nghe hồi chuông thoáng. Trời thu điều hưu, sương mờ dặn lối đi. Bùi ngùi thôi từ đây, con tìm đâu lời thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tênh, khi lìa xa tiếc thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa, bên dòng sông vẫn trôi. Thời gian tan phai trên thềm rêu phủ rằng hồng trần muôn sầu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi tha khuyên đời chúng đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm mẹ chân như xa lìa đắm mê. Biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Bên khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây hương hạnh con cắn. Tình thầy như trời cao, êm đềm như mẹ hiền thương bên con.
Trước khi mà để cho cái ngũ niệm môn này được liên tục thì chúng tôi xin nói sơ lại để cho quý Phật tử nắm rõ về cái phương pháp này. Đây là cái phương pháp này để cho tất cả những người tu theo tịnh nghiệp để mà thực hiện, nhất là những người còn trẻ có sức thì nên dùng ngũ niệm môn này để mà đi sâu vào con đường gọi là thực hành của mình, để chứng đạt được cái pháp gọi là tịnh tâm, để gọi để đế nghiệp vãng sanh một cách nhanh chóng nhất. Thì ngũ niệm môn nó gồm có 5 môn. Thứ nhất là lễ bái môn, thứ hai là tán thán môn, thứ ba nữa là tác nguyện môn, thứ tư nữa là quan sát môn, và thứ năm nữa là hồi hướng môn. Đây là 5 môn này, nó kiêm hết tất cả mọi cái hành trì tu tập của người nào tu theo tịnh nghiệp. Nhưng trong 5 môn này cũng không ngoài định và tuệ. Nói chung cho Phật tử biết, cái căn bản của pháp môn đạo Phật không ngoài giới định tuệ. Dù cho mình có học kinh luận, dù cho học đại thừa, tiểu thừa, dù cho học bất cứ thứ gì, căn bản của Phật pháp không ngoài giới định và tuệ. Mà mỗi kinh, mỗi tông thực hiện giới khác, định khác và tuệ khác. Chẳng hạn như tu thiền, giữ tâm không loạn, thân không động, đó là giữ giới. Tâm không loạn là gì? Là định. thân không loạn là gì? Là thiền. Mà thiền định nhất như thì sanh ra ra tuệ. Thì ở pháp môn Tịnh Độ của chúng ta cũng vậy. Chúng ta tha thiết chí thành một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà người mà tha thiết chí thành Nam Mô A Di Đà Phật là đâu có còn có những cái cử chỉ không tốt, có những cái ý niệm không hay. Đó là chúng ta đã giữ giới. Mà khi chúng ta đi sâu vào tam nghiệp thanh tịnh thì chúng ta được định. Chúng ta quán chiếu trong cái sự định đó thì chúng ta được tuệ. Nên căn bản của pháp môn đạo Phật không ngoài giới, định và tuệ. Thì như bữa trước chúng ta đã học về lễ bái môn rồi. Lễ bái môn là gì? Là dùng cái thân này, dùng con mắt này, dùng cái lỗ tai này, dùng cái lỗ mũi này, dùng cái miệng này để mà lễ bái Đức Phật. Phải không? Quý Phật tử thường nói lễ bái Đức Phật là gì? Là dùng thân lại xuống thôi. Nhưng mà khi mình lại như vậy đó, mắt của mình có tha thiết chí thành để mà cung kính cúi đầu khể thủ không? Có không? Nên mình phải tập trung lục thức, là sáu cái thức của mình: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và thân thức, để mà lễ bái Đức Phật. Người nào mà thành tâm làm được việc này thì mới gọi là chân thật lễ bái, mới gọi là quy mạng. Quy là về, mạng là đem thân mạng này đem giao cho Đức Phật đó. Nếu mà chúng ta thực hiện được như vậy thì mới gọi là lễ bái thành tựu công đức của cái pháp môn lễ bái. Chứ còn có nhiều khi cái thân này lại nhưng mà cái tâm này đi ăn dỗ. Có nhiều khi con mắt này chiêm ngưỡng Đức Phật nhưng mà cái thân nó không có tha thiết chí thành, phải không? Có nhiều khi lại thì lại nhưng mà lỗ tai vẫn nghe nhạc, lỗ tai vẫn nghe người khác nói chuyện. Rồi trong khi lại Phật, cái ý của mình vẫn tính toán được điều khác, có không? Nên gom hết lục thức để mà lễ bái Đức Phật. Đó gọi là phép thứ nhất là lễ bái. Cái phép thứ hai nữa là gì? Là tán thán. Mình phải tán thán Đức Phật. Tại sao phải tán thán? Mà người muốn tán thán Đức Phật là phải biết được công hạnh bản nguyện của Đức Phật như thế nào mình mới tán thán chứ. Giống như quý Phật tử khen cha mình, khen dòng họ nhà mình từ xưa nay là một ông quan, là một ông tướng, là một vị gọi là đạo cao đức trọng. Mình phải biết rõ cha mẹ tổ tiên của mình như thế nào mình mới tán thán chứ, phải không? Chứ thí dụ như bây giờ ổng làm xấu mình tán thán được không? Nên luôn luôn là gì? Phải nhớ được cái công hạnh và bản nguyện của những người thân yêu của mình thì mình nói lên nó mới chắc chắn. Thì hôm nay bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là gì và công hạnh của Đức Phật A Di Đà là gì, và cái độ sanh, cái thệ nguyện độ sanh của A Di Đà là gì. Chính vì mình hiểu rõ như vậy mình mới tán thán một cách chân thật và đem lục thức ra để tán thán. Mắt cũng tán thán, mũi cũng tán thán, miệng cũng tán thán, thân cũng tán thán, là giao trọn cả thân mạng này cho Đức Phật. Người nào mà thành tâm như vậy thì người đó sẽ được tốt đẹp trên con đường tán thán Đức Phật. Thì như chúng ta đã biết rồi, Đức Phật có công đức gì? Vô lượng thọ. Đức Phật có công đức gì? Vô lượng quang. Rồi Đức Phật có công đức gì? Vô lượng công đức. Mà cái công đức, vô lượng công đức là gì? Là hồi hướng môn, để giúp khi Ngài thành Phật, Ngài được sự đầy đủ cái năng lực. Ngài muốn cho tất cả chúng sanh đều được cái năng lực đó. Đó như vậy gọi là hồi hướng. Mà gọi là gì? Là vì chúng sanh mà hồi hướng, vì tất cả mọi người mà hồi hướng. Nên khi làm cái gì chúng ta cũng phải đem hết cả cái tâm thành này để mà thực hiện, thì cái điều đó quý lắm. Nên quý Phật tử nhớ lại, trong kinh Pháp Hoa có một vị tiên nhân đó, có một cái bài pháp 4 câu, người nào mà ham học pháp đại thừa thì tiên nhân này sẽ nói. Mà trong quốc gia đó, đất nước đó chỉ có một mình ông vua học thôi. Một vị vua ngồi ở trên ngôi cao chính bệ, vậy mà vì ham pháp học có 4 câu 20 chữ, vậy mà phải bỏ ngôi vua, lấy thân mình làm giường, làm chiếu, nấu cơm, nấu nước, gánh, làm tất cả mọi việc do ông tiên nhân này ông kêu, ông sai sử. Vậy mà ông chỉ nói được có 2 câu đầu thôi, rồi ông bắt làm cho chừng nào mà ông vừa lòng á, ông mới nói 2 câu sau nữa. Theo như chúng ta vậy, chúng ta dám học không? Có dám không? Chắc chắn là không, phải không? Tại vì mình đâu biết pháp đại thừa là cái gì, mình đâu biết 4 câu này có thể làm cho mình lợi lạc như thế nào. Mà chính vì vị vua biết 4 câu này, mặc dầu mình khổ một đời, nhưng mà mình học xong 4 câu này á, mình luôn luôn ra khỏi tam giới, luôn luôn gọi là thành chánh đẳng chánh giác. Biết được cái công năng và sức lực của cái 4 câu kệ này vô cùng quý báu, làm cho tất cả mọi chúng sanh đều được an ổn. Nên ông vua ổng hy sinh cái ngôi vị thần tướng của ổng, quyền hành của ổng, để mà thực hiện cái vấn đề Bồ Tát độ sanh. Phải không? Cũng giống như chúng ta, người mẹ thì sao? Hy sinh tất cả cuộc đời mình cho con, phải không? Dù con có như thế nào đi nữa, người mẹ có bao giờ đặt lên bàn cân cân không? Không. Cứ chảy rộng lòng của mình để hy sinh cho con mình, để con mình mau trưởng thành, mau lớn. Thì Đức Phật cũng vậy, hy sinh tất cả, hy sinh tất cả. Trong cái sự hy sinh đó không có một ý niệm phân biệt, không một ý niệm so đo tính toán, chỉ một lòng hy sinh, nguyện cho tất cả mọi chúng sanh đều được an lành, qua 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó, thì chúng ta phải biết được cái công hạnh của Đức Phật như vậy, biết được cái bản nguyện tha thiết như vậy, thì chúng ta làm sao mới cố gắng tán thán chứ, phải không? Chúng ta tự hào là gì? Thầy của mình, sư phụ của mình, Phật của mình là gì? Luôn luôn có trí tuệ, hào quang bao phủ hết tất cả mọi nơi, là viên mãn nhất thiết chu biến nhất thiết sư, không có chỗ nào không có. Mình là con của Ngài, mình là đệ tử của Ngài, mình luôn luôn hưởng dụng được cái ân đức đó. Chính vì mình hưởng dụng cái ân đức đó, mình phải nên tự hào bằng cách là gì? Tán thán. Tán thán cái công hạnh mà mình tán thán cho chính mình. Mỗi lần mình lễ bái, mình chiêm ngưỡng, mình trong lòng của mình nói Phật là như thế, con cũng là như thế. Đó là một cái tán thán vô cùng cao quý nhất, mà không có việc nào làm hơn việc này được. Nếu chúng ta mà không nhận thức được điều này thì chúng ta cũng giống như là gieo duyên trên con đường tu tập, khó lắm. Đa số các kinh điển khác nói tịnh độ là nhờ tha lực, không nói như vậy là chưa hiểu được tịnh độ. Đó, bây giờ quý Phật tử dùng ngũ niệm môn lễ bái, tán thán, tác nguyện, quán sát và hồi hướng. Nếu mình không làm những thứ đó thì ai làm cho mình? Ai làm? Đâu phải đơn giản là niệm một cái câu Phật thuần Nam Mô A Di Đà Phật là được thành Phật đâu. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật phải niệm như thế nào, phải dùng cái tâm nào để niệm, dùng cái lòng nào để niệm, dùng cái ý nào để niệm. Chứ đâu phải niệm một cái là được thành Phật liền đâu. Cũng giống như một ngọn đèn, thắp một ngọn đèn sáng để đi tìm một vật, đâu phải ngọn đèn nào cũng đi tìm được vật đâu. Chẳng hạn như quý Phật tử thắp một cái đèn cầy hay là một bóng đèn hột dịch mà không có cái bóng chụp lại, ánh sáng có để cho chúng ta đi tìm được vật không? Có không? Bao giờ. muốn có ánh sáng là phải có bóng đèn chụp lại để cho ngọn đèn đứng yên, ánh sáng nó mới tỏ khắp, chúng ta mới thấy được đồ vật. Thì trong tâm hồn của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải niệm làm sao cho câu Phật và tâm của mình nó đứng yên một chỗ. Đó, khi cái tâm nó đứng yên một chỗ, ở trong tiếng Phạn gọi là Samatha, đó là chỉ, là dừng lại, là ngăn cấm, là cấm chặn hết tất cả những cái tư tưởng khác, không cho một cái tư tưởng nào nó xen tạp vào, nên gọi là chỉ. Rồi đi đến cái mức chỉ là định thôi. Nếu mà chúng ta đứng ngang tại đó thì cũng chẳng ra gì. Chúng ta phải tiến lên một chút nữa là gì? Là dùng tỳ bà sa na, là quán. Quán coi cái chỉ này như thế nào, quán coi cái vật này như thế nào. Bình thường chúng ta nghĩ mình quan sát cái bông này rồi như thế này như thế này, đó là gì? Tạp quán. Quán mà tư tưởng của chúng ta chưa hết nhiễm ô nên cái quán này không thật. Người nào mà muốn quán cho đúng là phải dùng định mà quán. Dùng định mà quán thì cái quán đó nó mới chắc chắn, mới đúng đắn. Chứ còn chúng ta chưa định, chưa dùng cái chỉ dừng lại tất cả thì chúng ta không đúng. Cái chuyện này không khó hiểu lắm đâu. Tại sao? Ngồi trong đạo tràng hôm nay, người nào là người thành đạt trên con đường công danh sự nghiệp của mình đâu, giơ tay lên thử coi. Chỉ có con người thành đạt trên công danh sự nghiệp rồi mới hướng dẫn cho cái lớp trẻ một cách tốt nhất, phải không? Còn những người chưa có thành đạt công danh sự nghiệp làm sao có kinh nghiệm, làm sao có hiểu biết để mà giúp đỡ một cái người trẻ để được có công danh sự nghiệp như mình, phải không? Thì trong khi tu tập cũng vậy, muốn mà để thành công trên con đường tu là gì? Mình phải hiểu rõ được chỉ, là dừng cấm hết tất cả những tư tưởng phiền não nhiễm ô như thế nào, rồi lúc đó mình mới quán xét một cách sâu màu, một cách chắc chắn. Chứ còn bây giờ mình chưa thành công, mình chỉ học lý thuyết thôi, mình chỉ nghe người ta nói thôi, rồi mình hướng dẫn lại cho người khác, nhưng mà vô thực hành nó đâu phải như lý thuyết, phải không? Giống như bây giờ quý vị lại nói hô, dạ thầy con muốn học làm giảng sư mà khó quá. Tôi nói làm giảng sư rất dễ, không khó. Tại cái người chưa từng làm thì họ thấy khó, nhưng mình làm rồi mình thấy dễ. Tại sao gọi là dễ? Tại vì mình hội đủ nhiều cái yếu tố thì mình cảm thấy nó dễ. Còn người kia thấy khó là tại vì người đó chưa hội đủ nhiều cái yếu tố thì thấy khó. Mà cái yếu tố duy nhất để làm được giảng sư đó là gì? Là sức khỏe, là trí tuệ, là đạo đức. Ba cái này không thể thiếu được. Đạo đức là gì? Là nó lên nhân cách, nó lên sự chân thật, nó lên cái sự đúng đắn, nó lên cái sự gương mẫu, nó lên con nhà mô phạm. Mà nhân cách mô phạm thì người ta có bao giờ say quấy không? Rồi có sức khỏe dồi dào, giữ gìn sức khỏe đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, có thể thức khuya để nghiên cứu giảng dạy, chứ đâu phải là ban ngày không có thì giờ, rồi không có sức khỏe ban đêm làm sao dám thức. Rồi có sức khỏe, rồi có đạo đức mà trí tuệ không phát sanh thì làm sao ứng dụng trong đời sống xã hội được. Nên do đó ba cái này là cái căn bản nhất trong đời sống của người làm giảng sư. Rồi lúc đó có trí nhớ dai, đọc sách nhiều, am tường kinh điển, phải nắm rõ từng mấu chốt của từng kinh điển, từng kinh lực luận. Một cái quan trọng nhất là phải hiểu rõ được lòng người như thế nào. Mà cái này rất khó. Chính vì rất khó mà không ai dám nói mình làm giảng sư hết. Chứ còn hồi xưa Phật dạy, một buổi giảng của Đức Phật, một buổi thuyết pháp của Đức Phật là có người chứng đạo vô số. Còn bây giờ những vị pháp sư giảng có ai chứng đạo không? Có ai ngộ ra được cái gì không? Chứng tỏ vì cái điều khó đó mà không ai dám nói mình làm giảng sư. Chỉ là danh từ, chỉ là xưng tên thôi, chỉ là cái lý thôi, chứ thật sự chưa được cái gì hết. Nên do đó muốn học giảng sư cũng không khó. Ở trên đời này không có cái gì khó hết, mà chỉ cái khó nhất là gì? Là chưa được thành Phật mới khó. Nên chính vì vậy chúng ta mới tu hết đời này qua đời khác, mới khổ công khổ tâm lao tứ để mà thực hiện được vấn đề cho mình gọi là an lạc trong cuộc sống. Nên do đó chúng ta không thể thiếu được ngũ niệm môn nếu người nào tu theo Tịnh Độ Tông. Đó là chúng tôi đã trình bày về hai phương pháp lễ bái và tán thán. Còn bây giờ là tác nguyện. Tác nguyện là gì? Tác là làm, nguyện là thệ nguyện. Một người học đạo phải tha thiết chí thành thực hiện được cái điều nguyện ước của mình từ khi mới bắt đầu phát khởi cho đến khi thành tựu được công đức, mới gọi là tác nguyện trọn vẹn. Giống như Đức Phật A Di Đà là một vị tác nguyện trọn vẹn. Từ khi Ngài là một vị tỳ kheo Pháp Tạng, thấy tất cả các cõi chúng sanh ô uế, nên Ngài mới gặp một cái vị Phật Bảo Tạng Như Lai, hay là Pháp, hay là Thế Tự Tại Vương Như Lai, vân vân và vân vân, trong nhiều đời nhiều kiếp. Ngài mới gặp những cái chuyện gì khó khăn khổ sở là Ngài nguyện tu theo cái công đức đó, và nguyện cho con khi về cái cảnh đó không còn những điều xấu ác đó nữa. Ngài gặp mọi loài chúng sanh khổ đau, Ngài cũng nguyện cho con gặp được những vị chúng sanh này, nhưng những vị chúng sanh này sau khi gặp con niệm Phật theo cái hạnh nguyện của con mà niệm Phật, thì người đó sẽ hết bị khổ đau khổ. Ngài gặp bất cứ thứ gì cũng nguyện cho điều được tốt lành và an lạc. Mà trong kinh Tiểu Bổn Di Đà là có 17 cảnh giới để nguyện ước. Đó giống như tôi gặp với cô Phật tử này, tôi cũng muốn với cô học giỏi như những người khác giỏi, rồi cũng thực hành tốt đẹp, cũng làm đủ mọi thứ tốt đẹp. Đó, đó là cái tác nguyện của Phật A Di Đà. Chính vì vậy Phật A Di Đà coi khí thế gian là hữu tình, là vô tình chúng sanh đó, và chúng sanh hữu tình là nói những người có sự sống như chúng ta đó, Ngài đều nguyện ước một cách tốt đẹp hết, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Nên cái người tu tập là có hai phần: một là khí thế gian, hai là chúng sanh thế gian. Khí thế gian là gì? Là tượng trưng cho cây cỏ nhà cửa, tất cả một cái sơn hà đại địa. Khi mà Đức Phật A Di Đà gặp bất cứ những cái gì đó là nói gì vô tình thế gian đó, Ngài cũng đều nguyện ước cho cái đó được bảy báo trang nghiêm, màu đẹp rực rỡ, không có những cái gì mà những người không ưa thích. Đó, Ngài gặp cái cây cũng nguyện cho cái cây này được tát, được tốt đẹp, được gọi là người ta nhìn vô cảm mến, cái cây này có thể phát ra cái tiếng an lạc làm cho mọi người cảm mến. Nên chính vì vậy Ngài đã trải qua hằng hà sa số kiếp để thực hiện được cái điều nguyện ước của mình, nên gọi là tác nguyện. Chứ đâu phải đơn giản với Phật tử cứ nghĩ là trời, sao thấy trong kinh Di Đà nói cái cây nó cũng rung ra tiếng niệm Phật, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, nó làm đất ràng rồng chảy ở dưới đất. Đâu phải nói như vậy là được đâu, mà do cái tâm của mình trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Tôi có biết được một cái câu chuyện ở bên Thái Lan. Ở bên Thái Lan bây giờ còn một cái khu vực đó, người mà tham quan đến cái khu vực đó đều mở miệng khen ồ một cái. Ồ là gì? Tại sao chỗ này nó đẹp quá, chỗ này nó nghiêng quy nga quá, chỗ này sao mà nó hay quá. Thì khi mà tất cả mọi người đi tới chỗ đó rồi thì mọi người mới khởi cái tâm gọi là hoan hỷ. Thì có một cái hướng dẫn viên kể cho mình nghe một cái câu chuyện về lịch sử chủ nhân của cái vùng đó, của cái chủ nhân đó tác nguyện thực hiện vấn đề đó, nên hôm nay mặc dầu chủ nhân đó không còn nhưng cũng là một cái bài học cho những người đi tới đó để tham quan. Quý Phật tử có muốn nghe không? Có một cái ông già đó khoảng trung niên, theo sử sách kể lại là ổng khoảng bốn mấy năm mươi, gia đình nghèo, nghèo ghê lắm. Nhưng mà ông ta có một cái phát nguyện là bất cứ gặp chư tăng, chư ni, gặp người tu hành là ông ta cứ cúng dường. Mặc dầu ông ta sống không phải ở thành phố mà giống như là ngoại ô. Thì một bữa nọ gia đình của ông ta sa sút, kinh tế làm ăn không con không được thuận lợi lắm, mà gia đình chỉ chia phần ăn theo khẩu phần từng người một cách rõ ràng, không người nào được gọi là ăn bớt qua người khác, ăn xén ăn bớt gì hết. Rồi một bữa nọ cái phần ăn của ổng, ổng cúng dường cho cái vị chư tăng đó đang đi ngang qua nhà ổng. Khi ổng cúng xong rồi đó thì quý Phật tử biết sao không? Bà vợ lên tiếng cằn nhằn liền: tại sao mà anh phải làm như vậy, trong khi nhà mình không đủ ăn, tất cả những phần đã chia đầy đủ và rất là khiêm tốn, anh cho như vậy rồi làm sao anh có anh ăn? Nếu mà mấy đứa con trong nhà phải xớt lại để cho anh thì làm sao đủ dinh dưỡng đi làm? Ông nói: đây là cái phần của tôi có quyền, hôm nay tôi nhịn ăn. Chỉ một lòng tha thiết cúng dường, dù cho gia đình có cằn nhằn có như thế nào nữa, ông dứt khoát không ăn. Ông không ăn ở đây không phải là yếu đuối, bệnh hoạn, sức khỏe ông cũng vẫn tốt, vì cái niềm vui trong tâm của ông tha thiết cúng dường. Và cuộc đời của ông hình như là thực hiện được vấn đề đó một cách liên tục. Sau khi gia đình có những cái chuyện bất hòa như vậy, ổng cũng buồn cuộc đời của mình, tại sao sanh ra đời mà khổ quá vậy, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, mà con cái sống thì nheo nhóc không có phương tiện để học hành. Ổng cứ cuộc đời này chẳng còn cái nghĩa lý gì hết, thôi mình dâng trọn cái tấm lòng này cho Phật bằng cách là cúng dường tu tập. Vào một đêm đó, ổng nằm mộng, ổng mới thấy có một vị tăng tới dẫn ổng đi tới một cái khu đất, mà cái khu đất đó toàn là đất đá, toàn là sỏi không. Biểu ổng: ông mua cái khu đất này đi. Thì ổng mới nói là: trời ơi, con nghèo như vậy làm gì có tiền mua, mà ở đây đất đá không mà sao mà mua. Ông nói: cứ việc mua. Rồi ông mặc, khi thức dậy tỉnh dậy thì ông cứ nhớ mang máng trong cái đầu óc của ông là đi về cái hướng đó có một cái miếng đất đó toàn là sỏi đá như vậy đó. Rồi ở không đâu có chuyện gì làm, lấy cái chiếc xe đạp đạp cọc cạch đi tới miếng đất đó coi. Khi đi tới miếng đất đó thì ổng thấy cái miếng đất đó đúng là ở trong Chim Mau, ổng thấy rõ ràng, không có gì là sai khác. Rồi cái bà chủ đó, bà cũng gặp ổng, bà nói: trời ơi, miếng đất này tôi muốn bán cho bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người ngưa tôi không bán, bây giờ ông có muốn mua, ông lên đây coi ông có muốn mua, tôi bán rẻ cho ông, bán rất rẻ. Thì ổng mới hỏi cái khu đất của bà bao nhiêu, bà nói gần 5 mẫu. Mà tôi bán cho ông khoảng chừng 5 cây thôi, thí dụ như vậy đó, bán rẻ như vậy đó. Ông nói: trời ơi, tôi không có một xu để ăn nữa mà tiền đâu mà mua. Thì ông mới nằm một lần Chim Bao nữa, ông nói: con nên mua miếng đất đó. thì ông cứ nghĩ là tại sao mà như vậy, thì thôi chắc đây là thằng Tăng giúp mình rồi, Long Thần Hộ Pháp che chở cho mình rồi, thì ông mới đi mượn tiền bà con cô bác. Đúng cái số tiền đó, ông mua cái miếng đất đó. Ông mua miếng đất đó đó, rồi ông dẫn gia đình ông lên á, ai cũng chửi ông hết. Ông khùng vừa vừa á. Miếng đất mà sỏi đá không mà sao mà trồng được cái gì đâu mà mua. Rồi tiền đâu mà trả nợ. Thì ổng cũng buồn rầu, không biết sao mà nói. Rồi ở nhà thì ở không, ổng mới đạp cái xe đạp cọc cạch lên đó, lấy cái cuốc cuốc cuốc, rồi ổng lượm đá chỗ này qua chỗ nọ dọn dẹp mà. Thì ổng mới thấy những cái viên đá sao mà nó đẹp quá. Ổng nghĩ nó tròn tròn, nó láng bóng rồi đó. Rồi thôi ổng cũng lượm về 3-4 viên để cho con ổng chơi, nhà nghèo mà, lượm về. Thì khi mà ổng lượm mấy viên đá này về đó, thì cho mấy đứa con chơi á, thì quả may có cái ông bạn không biết từ ở đâu lâu năm rồi, ổng mới lại ổng chơi. Ổng lại ổng chơi, ổng cũng thấy mấy cái viên đá đẹp quá, ổng cũng xin viên về cho tôi, về tôi dằn sách đi, dằn tập. Ổng thấy mình có nhiều mà muốn lượm ra đó lượm chứ mất gì. Rồi ổng mới cho ông bạn này viên. Thì ông bạn này là gì? Là làm về văn phòng. À, ổng dằn cái viên đá này trên sách, chứ ông bạn này cũng chẳng biết cái viên đá này là gì. Thì khi mà ông bạn này ổng làm ăn với những người nước ngoài đó, thì những người nước ngoài họ thấy cái viên đá này, họ mừng lắm. Họ hỏi cái người này: ủa làm sao anh có cái viên đá này? Rồi cái ông kia ông nói: tôi đâu có biết gì đâu, bạn của tôi cho tôi. Vậy thì bạn của ông lấy viên đá này ở đâu? Tôi cũng không biết nữa, muốn vậy tôi hỏi cho. Thì cái người bạn này mới hỏi ổng, ổng mới dẫn đi tới cái khu đất đó. Thì cái người bạn này mới về nói cho ông kia nghe là ở khu đất đó nó có nhiều cái này lắm. Mà tôi thấy ở trên mặt của nó như vậy đó, chứ còn tôi nghĩ dưới lòng đất nó còn ghê nữa, báo nữa. Thì cái ông mà người nước ngoài đó, ổng mới đi lại nhà ông này, ông này dắt tới chỗ đó, lấy cuốc đào lên. Thì thôi, ông người nước ngoài này, ổng thích quá. Ông nói bây giờ một là ông bán miếng đất này cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng mua. Ông kia ông biết đây là miếng đất quý rồi, ông mới nhớ lại thằng Tăng chỉ mình. Mà thằng Tăng chỉ thì đâu có phải đơn giản, phải không? Lăng Thần Hộ Pháp giúp đỡ thì đâu có đơn giản. Ông nói không. Rồi bây giờ ông năn nỉ hoài không được, thì bây giờ tôi với ông bỏ tiền ra hùng. Tôi có kinh tế, có cơ xưởng, còn ông có miếng đất này, ông chịu không? Thì ông này ông mới chịu. Ông về ông họp gia đình lại, nhờ những người lớn tính toán lại ăn chia như thế nào đó, hai bên nó đồng ý. Thì ông người châu Âu này họ mới bỏ tiền ra đầu tư, mới khai khẳng lên đá toàn là quý, toàn là những loại đá quý mà dáng giống như là kim cương hay là đá mà bán mắc tiền đó. Mà chính vì vậy từ cái chỗ đó cuộc đời cũng bắt đầu đi lên. Mà khi đi lên á, ổng mới phát nguyện là lấy tiền cho tất cả những người nghèo, và lấy cái đá quý đó trải hết cả một cái vùng rộng lớn ở ngay cái khu vực đó mà hiện nay chúng ta còn đi tham quan đó. Đó chính cái sự tích đó là như vậy đó. Thấy nó đơn giản phải không? Nhưng mà chúng ta có làm được không? Chỉ có một cái tác nguyện là cúng dường chư tăng, một lòng thành khẩn tha thiết, không vì nghèo, không vì giàu, không vì có, không vì không, mà chỉ hết lòng làm cái điều chân thật đó, phải vậy không? Chỉ có một điều đó thôi. Chúng ta thấy dễ không? Nói cúng dường thì dễ chứ gì, nhưng mà giữ lòng thanh tịnh để cúng dường và nhất như cúng dường được không? Hơi khó. Có thể cầm cho người ta 1 tỷ, 2 tỷ đô la nhưng mà không thể thành tâm được, khó lắm. Mà chính cái thành tâm đó mới dắt chúng ta đi đến cái chỗ gọi là viên mãn. Thì chính vì vậy Đức Phật Di Đà cũng vậy. Đức Phật Di Đà cũng khi là vị tỳ kheo Pháp Tạng tu hành tác nguyện thôi, gặp bất cứ cảnh giới nào nhiễm ô trần trần cấu như thế nào, Ngài cũng phát nguyện cho cái chỗ đó được an lành và giải thoát, được đẹp, được tươi nhuận. Tất cả những đệ tử của con khi về đó đều được an lành và hạnh phúc. Đó là một cái thời gian trải qua rất là lâu xa, mà chúng ta đâu có nghĩ cái thời gian lâu xa, phải không? Chính vì vậy mà việc làm của chúng ta thường hay bị trì trệ, gọi là không thành công, là do cái sự kiên nhẫn, cái sự tác nguyện của chúng ta không bền bỉ và không biết cách để làm. Bây giờ quý Phật tử cứ nhớ lại, việc làm trong nhà mình thôi, mỗi lần mình làm cái gì, mình để tâm, để ý, quán chiếu vô trong cái việc làm đó, để muốn cho cái việc làm đó luôn luôn được thanh tịnh và trong sáng, được không? Mình có thực hành một cách trọn vẹn chưa? Cái điều đó là phải tự hỏi lại lòng mình. Nên mình tác nguyện như vậy đó, mỗi một cái mình tác nguyện, mỗi việc làm mình tác nguyện, mỗi sự việc mình tác nguyện, và tác nguyện liên tục, dùng cái tâm thanh tịnh của mình để tác nguyện. Tác nguyện là gì? Là thực hiện được một cái nguyện ước đó một cách thành tựu, một cách nhanh chóng. Thì chính vì vậy đó, hết năm này qua tháng nọ, chúng ta mới thành công được. Đó là con đường của Đức Phật A Di Đà đã từng làm và từng thực hiện. Nên hôm nay ngồi trong đạo tràng này và tu theo pháp môn tịnh độ này là chúng ta vô cùng phước báo và có duyên rất lớn với Phật A Di Đà. Vì Ngài đâu có biểu chúng ta làm những cái chuyện đó, phải không? Là vì sao? Ngài biết chúng sanh ở cái thời buổi này can cường ngũ nghịch, tâm tánh cứng cỏi, khó dạy, khó bảo. Thực hiện những cái điều đó là chắc bỏ hết, bỏ hết. Nên Ngài chỉ biểu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật thôi, nắm cái sợi dây A Di Đà Phật để liên đới với ông Phật A Di Đà một cách gọn gàng, nhanh chóng như vậy mà chúng ta còn chưa làm được, phải không? Còn cái chuyện tác nguyện đó làm sao mình làm nổi, phải không? Bây giờ ngồi trong đạo tràng này thì im ru, hết lòng lắng nghe. Nhưng mà khi đứng dậy rồi có im ru không? Có im ru không? Rồi lúc đó cái tâm của mình đi đâu rồi? Lúc đó cái câu Phật hiệu nó chạy đâu rồi? Phải không? Nên cái người mà chịu thực sự mà tu hành á, thấy cái tâm của mình nó còn động mạnh hơn là cái biển, nó còn lăng xăng hơn là cái biển. Nếu mà người nào chịu ngồi yên một chỗ bất động, nhìn cái tâm của mình thấy nó lăng xăng không thể tưởng được, vậy thì làm sao mà mình dùng chỉ, dùng quán để niệm Phật đây? Cái dừng của mình là cái dừng của bên ngoài, giống như mắt không thấy thì nó dừng, chứ thật sự mắt không bao giờ dừng được. Không tin bây giờ nhắm mắt lại đi, mắt mặc dầu nhắm nhưng mà nó vẫn nhái liên tu bất tận, phải không? Mở ra thì nó ít nhái, nhưng mà nhắm lại đi, cái đồng tử nó còn làm việc gấp mấy trăm lần bình thường. Thì thử hỏi khi mình ngồi yên mà cái này yên mà không thực yên thì làm sao mà mình nhất như được? Nên người Trung Hoa người ta cũng có nói một câu: muốn cho yên là phải tỉnh, tỉnh thì mới suy nghĩ thấu đáo được. Còn người tu hành của chúng ta không vậy, muốn yên thực sự là gì? Là phải định, từ định đó mới quán chiếu được. Mà cái phương pháp dừng lại là chỉ đó chúng ta cũng không biết làm, định đó chúng ta cũng không biết làm. Có phương pháp để làm cho chúng ta định tâm chưa? Có một cái phương pháp nào chắc chắn chưa? Có không? Chúng ta chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho định tâm thôi. Nhưng mà cái câu đó nó không có phương pháp thì làm sao mà một cách nhanh chóng được? Nên cái khổ của người học đạo là gì? Là không nắm rành phương pháp về chỉ, về định, về huệ. Nên chúng ta cứ làm lòng vòng, cứ niệm cho mòn mỏi, niệm cho hết hơi, niệm cho kiệt lực, rồi vô minh ở đâu cũng còn y chang đó, phiền não ở đâu nó cũng còn y chang đó, thì niệm Phật này chỉ là gì? Là tạo công đức cho hữu lậu thôi. Phải không? Bây giờ chính vì vậy mà người tu học, cái điều căn bản quan trọng nhất là người tu học là thấy mình mỗi ngày phải phát sanh trí tuệ, thấy mình mỗi ngày phải tiến lên một chút xíu, thấy mỗi ngày cái công đức lành của mình phải tăng trưởng lên. Mặc dầu không phải đi cúng dường, đi bố thí, đi làm từ thiện, mà phải làm chính nơi lòng của mình. Mỗi ngày phải hoan hỷ mỗi chút. Tại vì quý Phật tử không có ở chùa nên không thấy hết tất cả những cái sự thật trong chùa. Và thật sự ra chùa với ở ngoài nó cũng giống nhau y chang, khác nhau hơn một chút thôi. Mà khác nhau một chút đó mình làm cả đời cũng chưa chắc xong, chứ không phải đơn giản. Cách đây 3 ngày tôi có gặp một cái anh thanh niên đó, cũng trình độ kỹ sư á. Ổng chở bà cụ tới chùa để mà làm lễ cúng cầu siêu mà ổng không có lại. Thì thờ mai buổi trưa tôi ăn cơm nên tôi gặp hỏi ảnh, nó còn chở bà bác tới tụng kinh, rồi sao anh không tụng kinh, không có cầu siêu? Cánh ngọn cười, cánh ngọn cười. Thì tôi mới hỏi anh là đạo Phật hay là đạo Chúa? Anh nói con đạo Phật. Anh là đạo Phật, anh chở bác anh tới chùa để mà cúng thất cho người nhà, mà tại anh không tụng kinh là sao? Anh ngọn cười không biết nói. Thì tôi hỏi ảnh, ảnh là một cái người là kỹ sư đi làm việc, ảnh biết ảnh là nhà có đạo Phật nhưng mà không hiểu gì là đạo Phật hết. Rồi hỏi nhà anh có gần chùa không? Nói có, con có quen một cái ông thầy, ông đó là ông nói tới 3-4 bằng tiến sĩ, ông đó hay lắm. Rồi ông cũng kể 4-5 ông thầy ông quen, ông tới chùa ông hỏi mà những người này không đáp được nên ông buồn, ông bỏ chùa, ông không cần nghiên cứu nữa. Đối với Phật tử thấy tội nghiệp không? Mà ông cứ nhìn vào mấy cái ông thầy yếu đuối đó để rồi ông nói. Chứ còn cái ông thầy ông quen là ông thầy đó ông đi đâu mất rồi, ông dời chỗ đi rồi. Thì tôi mới nói tại sao anh là kỹ sư, anh có trình độ, anh phải lấy cái trình độ của anh so với một ông thầy có học chứ. Tại sao anh so với những người ông thầy không có học ở dưới quê, ở quận 9 mà cái quận đó mới thành lập, chùa chiền cũng ít, thầy được học hành cũng ít. Tôi mới thí dụ, cái ông thầy 20 tuổi có học với một người đời 20 tuổi có học, thì một người đời 20 tuổi có học bằng ông thầy 20 tuổi có học không? Chắc chắn là không. Một ông thầy 40 tuổi có học với một cái người đời 40 tuổi có học, người đời 40 tuổi hơn được ông thầy không? Tôi cũng nghĩ là không. Một ông thầy 20 tuổi không có học với một cái người đời 20 tuổi không có học, cái người ngoài đời 20 tuổi không có học hơn được ông thầy không? Cũng không thể hơn được. Nếu mà muốn so sánh là mình phải lấy đồng tuổi, đồng trang lứa, đồng hoàn cảnh, đồng hết tất cả. Mình nói như vậy là nó hơi khó, nhưng mà mình cũng tạm tạm là lấy cái người có học so với cái người có học thì chắc chắn thầy tu vẫn hơn. Tại sao? Người ta ở trong chùa dù sao người ta cũng thấm nhuần đạo đức và lòng tự giác của người ta đi tu. Còn anh là kỹ sư, là bác sĩ mà anh so với một ông thầy không có học thì làm sao ông thầy hơn được, phải không? Thì sau khi tôi trình bày nhiều vấn đề vậy, anh nói tại sao thầy, thầy dám nói thật. Tôi nói thật đây là vì anh, chứ chẳng lẽ nếu mà anh không nói mấy ông thầy giỡn đó tôi không nói. Thì tôi mới khuyên anh một câu là anh phải bỏ ra mấy chục năm trời để giật một cái mảnh bằng kỹ sư bác sĩ. Nhưng mà cái mảnh bằng kỹ sư bác sĩ đó nó có đi theo anh suốt cả cuộc đời không? Nó có làm cho anh hết đau khổ không? À, từ cái chỗ đó ảnh mới suy nghĩ lại, Dù sao cái ông thầy ở chùa ổng không giỏi hơn người đời, nhưng mà hằng ngày ổng được cái đầu tròn của ổng nó sẽ ngăn ngừa ổng đỡ làm những chuyện tội lỗi, phải không? Hằng ngày ở trong chùa ổng mặc cái áo đạo, cái áo này nó sẽ ngăn ngừa cho ổng những cái hành vi, những cái vi tế, những cái hành động thô tháo, phải không? Phải không? Còn như những người đời không cạo đầu, không mặc áo, họ muốn ăn gì họ ăn, họ muốn nói gì họ nói, họ muốn nhảy chạy gì họ có quyền, phải không? Thì những cái người đó như thế nào? Thì chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta là cái người đi học đạo thực sự. Những người ngồi trong đạo tràng này là muốn đới nghiệp vãng sanh, phải không? Có ai không muốn đới nghiệp vãng sanh không? Người mà muốn đới nghiệp vãng sanh sẽ khác với cái người đi chùa mà không muốn đới nghiệp vãng sanh chứ. Nên cái sự thành tâm của người ta niệm Phật hơn chứ. Nếu mà không khéo thì mình coi chừng, coi chừng uổng lắm. Chính như tôi cũng bắt gặp rất nhiều. Là tại sao nhiều? Xin lỗi, tôi ở chùa từ nhỏ, cảnh gì cũng thấy qua. Một ông thầy nuôi ở trong chùa 40-50 năm trời, vì một câu nói không vừa lòng là tự nhiên ra đi, rồi còn oán giận lại chùa nữa. Thấy vô lý không? Rồi giữa một cái ông thầy lớn và giữa cái ông thầy nhỏ ở chung với nhau như vậy đó, mà còn có những cái tư tưởng như vậy đó, thì cái đó có phải là chùa không? Chùa có phải là chùa không? Không phải chùa đâu. Nhà cũng không phải là nhà nữa. Tại sao mình ăn ở ngủ nghỉ sống ở trong nơi đó? Nếu không thích hợp thì ra đi nhẹ nhàng, giữ lại cái kỷ niệm đẹp, sau này còn ghé lại thăm, hay là cái người lớn đó sau này gặp lại còn tay bắt mặt mừng nói vài câu chứ, phải không? Người phương Đông của mình rất dở, dở vô cùng. Người châu Âu không bao giờ có vấn đề đó, không bao giờ có cái vấn đề. Chính vì vậy mà người ta rất là hay, hay lắm. Về cái khoản đó người ta hay lắm. Không hợp là không chơi, nhưng mà cần là giúp hết, cần là giúp hết. Nên khi mà nghiên cứu sâu vào đời sống vật chất của người châu Âu mới thấy họ không bao giờ tích trữ. Nhưng mà từ ngày cái người phương Đông qua bên xứ châu Âu ở, mới làm cho những người đó có một cái suy nghĩ khác lại. Tại vì người châu Âu, người ta đi theo công việc làm ăn, xưởng tới đâu là người ta đi tới đó, người ta không có xây nhà xây cửa. Nên người ta cũng không có cần tích cóp giữ gìn, có bao nhiêu tiền là cứ xài cho hết, về già có nhà nước nuôi, hạnh phúc không? Rồi người ta đi tới đâu là người ta gây cái thiện cảm để mình giúp đỡ mọi người, hay là mọi người có thể giúp đỡ với mình. Còn mình không có làm như vậy, mà mình cứ đi theo căn nhà. Đi cao căn nhà thì mình cứ giữ bám trụ vào một chỗ, mà bám trụ vào một chỗ thì mới tranh giành hơn thua về cái việc làm, về cái cơ quan xí nghiệp, thì tự nhiên con người mình sau. Cái đó cũng có cái hay là gì? An cư mới lạc nghiệp à. Nhưng mà cái hay của người Tây Phương là gì? Người ta không tích trữ, lòng của người ta nhẹ nhàng, khi ra đi người ta thoải mái hơn mình. Nên cuối cùng người Tây Phương chết nó nhẹ nhàng hơn mình là ở cái chỗ đó. Còn mình chết mình có nhẹ nhàng được không? Khó nhẹ nhàng lắm. Mà tại vì mình quá nhiều cái tích trữ, quá nhiều cái lo lắng, quá nhiều cái sự gọi là bề bộn, nên chuyện làm chưa xong không thể ra đi được. Mà chưa xong mà không thể ra đi là gì? Là bị tức tối. Thì tức tối khi đọ qua đời sau là mình gì? Xấu. Xấu thôi. Nên chắc chắn là cái người học đạo phải thấy rõ được điều đó. Ngồi trong đạo tràng này mình quyết chí vãng sanh. Mà quyết chí vãng sanh là gì? Là phải phát bồ đề tâm, thương yêu tất cả mọi người. Bởi vậy quý Phật tử, có nhiều người nghĩ lầm như thế này: về cực lạc là hưởng phước, là sung sướng. Không phải như vậy. Những người mà về cực lạc đó là những người muốn làm Phật. để khi làm Phật rồi ta mới trở về quá độ là chúng sanh đó. Rồi trên cái con đường đi Di Đà mới phương tiện có cái cảnh giới đó, giống như trong kinh Pháp Hoa mà có cái hóa thành như vậy đó. À, thấy chúng nhân mệt mỏi, tất cả mọi người đều khó khăn, xuất cùng kiệt lực, tâm trí gọi là mỏi mệt, mới hiện ra cái hóa thành để cho ăn uống ngủ nghỉ sức lực đầy đủ rồi. Đức Phật mới nói đây chưa phải là cứu cánh đâu, các con phải đi tiếp về bảo sở mới được. Thì những người tu tịnh nghiệp cũng lấy cái cực lạc là giống như là hóa thành để cho mình tiến lên thành Phật, chứ nghĩ mà về tới cực lạc là hưởng nhàn sung sướng, những người đó không phải là đệ tử Phật. Thấy chưa? Đó, chúng ta hồi khi nghèo, chúng ta muốn mình có đầy đủ phương tiện để mình cố gắng lên, phải không? Nhưng mà có nhiều người có đầy đủ phương tiện rồi tới đó họ trùng xuống lại. Phật dạy những người đó là gì? Là nhị căn, là những người làm tiêu nha bại chủng hạt giống Phật pháp. Nếu mình nghèo có phương tiện đầy đủ rồi, mình từ cái chỗ phương tiện đầy đủ đó mình tiến lên cho tới nơi tới chốn, tới nơi tới chốn rồi quay lại để hóa độ chúng sanh, nên gọi là hồi hướng môn đó. Nên cái dứt khoát chúng ta phải học làm sao cho định tâm, mà định tâm là phải chỉ là dùng tất cả những cái phương pháp nào đó để ngăn ngừa tâm thức của chúng ta, để chúng ta được định một cách lâu dài. Từ trong định đó chúng ta mới quán chiếu, mới suy tư, thì mới đó gọi là thật tuệ. Trụ chân thật tuệ là ở cái chỗ phải định tâm nhất như. Bây giờ quý Phật tử thử nghĩ đi, bây giờ ngay lúc này mình niệm Phật, mình niệm được 10 phần công phu, phải không? Có nghĩa là câu nào mình niệm một câu nào là mình nhớ rõ câu đó, niệm câu nào nhớ rõ mình niệm câu đó, niệm 10 câu nhớ rõ 10 câu, niệm 100 câu nhớ rõ 100 câu, không có một câu nào bị tán loạn hết, phải không? Thì đó mới gọi là gì? Là 10 phần công phu mình làm được, phải không? Lúc mình tỉnh tọa, mình yên tâm, mình niệm Phật được 10 phần công phu, thì trong cảnh động mình chỉ được có một phần, phải không? Đó, lúc tỉnh tọa mình có 10 phần thì trong cảnh động mình chỉ có được một phần đó. Thì bây giờ ngồi nghe giảng nè, im nè, tâm hồn lắng nghe là chú ý nè, nhưng mà chút nữa gọi là hồi hướng xong đứng dậy, còn yên được phần nào không? Chỉ còn đúng một phần, chú sợ không được một phần nữa, phải không? Rồi trong khi cái cảnh động mà mình giữ đúng 10 phần công phu, thì trong khi mình nằm mộng chỉ còn có một phần. Có ai mà chim bao niệm Phật liên tục không? Có không? Có không? Niệm giống như khi mình đang ngồi niệm Phật, giống không? Có không? Có không? Không bao giờ. Bất quá niệm được vài ba câu là cùng, phải không? Đó, bây giờ mình thử hỏi trong lúc chiêm bao mình có niệm được 10 phần công phu không? Câu nào cũng rõ ràng giống như mình đang ngồi niệm vậy nè. Như vậy thì người đó mới được trọn vẹn 10 phần. Đó. Mà người mà khi ngủ mà được niệm Phật được 10 phần như vậy, thì trong lúc bệnh chỉ còn có một phần. Bây giờ có một cái quyển niệm Phật và y học, quý Phật tử cố gắng mua quyển đó về đọc, để rồi nghe những cái người bị ung thư đó, họ diễn tả cái đau đớn, cái cùng cực cho mình biết. Lúc đó cái câu Phật hiệu nó còn hay không là biết. Đó, trong khi chiêm bao mà mình niệm 10 phần như vậy, thì trong khi bệnh chỉ còn có một phần. Một phần. Thử hỏi trong cái cuộc đời tu hành của mình có bao nhiêu công lực, mình dám đánh đổi cái đó để thử một lần cho biết không? Dám đánh đổi không? Dám đánh đổi không? Mình trải nghiệm con đường sanh tử của mình để mà mình đánh đổi cái đó, mình dám không? một lần mà nhắm mắt đưa chân rồi, muôn kiếp không bao giờ trở lại làm người nữa nếu không đi đúng đường. Phải không? Quý Phật tử nghĩ có phải không? Giống như người ta nói, mình chỉ thử một lần thôi, nhất là thử heroin đó, ha? Thử một lần đi rồi ha, muôn đời đau khổ. Tôi có nghe học trò của tôi kể là một cái câu chuyện là ông già làm lớn trong thành phố Hồ Chí Minh, bà vợ là hiệu trưởng trường lớn của thành phố Hồ Chí Minh, có thằng con trai mười mấy tuổi, nó bị xì ke. Ông năn nỉ nó, ông khuyên răng nó, ông đủ thứ chuyện, ba là như vậy, má là như vậy, mọi người đều được kính trọng, mà con bị heroin như vậy thì thử hỏi gia đình ta có nhục không. Thì ông nói với nó hết lời, nó nói giọng: ba ơi, con muốn bỏ lắm chứ con đâu phải không muốn bỏ đâu, mà bỏ không được. Ông nói trên đời này có cái gì ghê gớm lắm, để tao thử một lần rồi tao bỏ cho mày coi. À, thử một lần rồi âm thầm mua cái hút hoài, cuối cùng vài ba năm đổ bể ra, mất hết tất cả vì một lần thử đó. Nó gọi là ma mà, phải không? Cái đó nó chỉ giết chúng ta trong một đời sống thôi. Còn cái sự phiền não sân hận của chúng ta, nó giết chúng ta đời đời kiếp kiếp không lúc nào ra được, nếu mà chúng ta không dám, không chịu thực hiện, không hết lòng tu tập để mà thoát ly sanh tử cõi ta bà này. Nên chúng ta phải trải nghiệm một lần rồi đau thương muôn đời. Bởi vậy trong cái câu thơ của Nguyễn Du, tôi không biết như thế nào nhưng mà tôi không chấp nhận câu này của Nguyễn Du: đoạn đường ai có qua cầu mới hay. Phải không? Vậy là ông bắt tất cả mọi người muốn hiểu được Kiều, muốn đau khổ như Kiều là phải bước ngoan qua cái giai đoạn đó hả? Hả? Tôi không đồng ý điều đó. Nhất là những người học Phật cần phải có trí tuệ chứ. Thấy cái bánh xe trước nó rớt xuống dưới đó rồi, bánh xe sau phải tránh chứ, phải chạy và rớt xuống dưới đó mới hiểu được. Trả giá đắt cho cuộc đời quá, phải không? Mình may mắn là đệ tử Phật, đi học Phật, mình có ông Phật của mình dùng năng lực trí tuệ soi tỏ hết tất cả dạng pháp, để cho mình nhiều phương pháp để mà mình tránh đi những cái việc đó. Tại sao mình không tránh? Mình còn muốn đưa tay vào lửa, mình muốn lọt vào trong nhà tam giới, tại sao mình không theo nghe lời Phật? Phải không? Dù cho mình chưa tin, chưa hiểu, mình cũng nên nghe, nên hiểu, nên thử lời Phật dạy hay hơn là đi thử những cái đó. Đồng ý không? Nên chính vì vậy mà chúng ta đừng bao giờ sai lầm, đừng bị cái sự là vọng tình giấy khởi, bị ma nó phá dụ mình đi theo những sự ngon ngọt để rồi chết đuối trong cái biển trầm luân sanh tử đó, do cái sự tác nguyện của mình quá yếu, quá yếu. Nên cuộc đời của chúng ta học Phật phải nói là khó lắm. Chứ đừng bao giờ nghĩ ồ niệm Nam Mô Đà Phật dễ quá ha. Không dễ chút nào. Tôi khi tắm xong, tôi cứ nghĩ là mình nên niệm Phật từ đây cho đến khi mặc áo, mặc đầy đủ vô để lại Phật. Thế mà đủ thứ hết chuyện này tới chuyện khác, nó làm cho mình dứt mắt câu Phật. Mà khi mình nhức mắt là mình mới nhớ trở lại, khi nhức mắt là nhớ trở lại. Vậy mà nó cũng đứt khoảng đi bao nhiêu vọng niệm. Từ khi tắm mặc áo vô đâu có bao nhiêu phút đâu, mà nó phải mất bao nhiêu vọng niệm. Từ ở trên phòng mà đi xuống dưới nhà bếp không được 50 bước, mình nghĩ là mình phải niệm Phật liên tục cho tới khi xuống ngồi ăn cơm. Vậy mà trên đường đi, nào là con chim nó bay qua, nào là con chó nó chạy tới, nào là bóng người, làm cho mình mất đi bao nhiêu cái vọng niệm. Chứ đâu phải đơn giản. Mình có hạ thủ công phu tu đi rồi mới thấy cái giá trị của sự học đạo của mình. Mình còn yếu đuối lắm, còn kém cỏi lắm. Để đến cái lúc nguy hiểm rồi mới niệm. Chẳng qua là cái nguy hiểm nó chưa tới, mình niệm thôi chứ nguy hiểm thực sự tới, tâm thần của mình tán loạn. Tán loạn tại vì hạt giống ở trong đó nó yếu quá, yếu quá, nó không thuần thục được. Mà không thuần thục thì đi sao? Không thuần thục thì sân giận lên, phiền não xảy ra mà sân giận lên phiền não xảy ra thì dùng những cái câu nói nó không vừa lòng, không im tai, làm cho người khác nghe người ta không ưa chứ có gì đâu. Mà từ cái chỗ không ưa đó là bao nhiêu công lao của mình làm tốt mất hết. Chúng sanh công nhận thấy nhiều khi mất cười ha, nhiều khi thấy buồn cười. Người ta tốt với mình cả đời như vậy đó, chỉ có vài ba câu nói, vài ba hành động mình thù người ta phủi công hết. Vậy thì có đáng là người tu hành không? Mà nhất là những người lớn càng tu là càng phải trải rộng lòng, thì tinh thần của mình càng phải tốt đẹp, chứ không thôi là bị ma nó phá hết. Tôi có ông sư huynh tạm giấu tên nha, nếu mà ông nghe ông cũng biết liền thôi chứ không có giấu gì được. Ông là chuyên niệm Phật, ông ở trên rừng trên núi ít tiếp xúc với người dân, ông niệm Phật ghê lắm. Tự nhiên cái ông, người ta cho ông ít tiền, cái ông đi mua mấy cái máy niệm Phật á, ông đi xuống thành phố, ông phát chỗ này phát chỗ nọ, về nhà quê phát tùm lum hết. Ông nó phải đi gieo duyên công đức cho mọi người niệm Phật. Tôi mỉm cười. Rồi bây giờ có người ta cúng dường trong cái máy vi tính, ông cũng học cái vi tính nữa. Rồi ông mới mua đĩa về, ông sang ra ông bán. Ông bán thì không có bán mà ông cho, ông cho hết người này tới người nọ. Ông đi tới chỗ này chỗ nọ, ông rao lên ông làm. Tôi nói cái này là ông bị ma gạt rồi, ma gạt rồi. Mặc dầu cái việc làm đó nó vẫn là tốt đẹp, nhưng mà nó đâu có bằng tốt đẹp bằng ổng hồi xưa là một mình niệm câu Phật an lành với cái đó. Sao bây giờ ổng làm băng xong đi rồi ổng cho người ta, người ta không nghe thì lúc đó ổng buồn không? Buồn không? Rồi quý Phật tử nên nhớ, cái máy vi tính nó ghê gớm lắm chứ đâu phải đơn giản. Ở trong đó nó có đầy đủ, tốt cũng có mà xấu cũng có. Mình làm con người mình thắng nổi cái xấu không? Rồi bắt đầu chết không? Chết hồi nào mà không hay. Nên cuộc đời của chúng ta luôn luôn bị gạt, cỡ nào cũng có cỡ gạt hết. Nếu mà chúng ta không nhìn kỹ, không thấu đáo và không nắm rõ được cái con đường tác nguyện của mình phải làm như thế nào là mình bị rơi vào ma chướng hết. Đó, gia đình êm ấm thì có thuận cảnh của ma êm ấm nó phá mình. Gia đình nghịch thì có ma nghịch nó tới nó phá rõ ràng. Nó làm cho mình càng ngày phiền não càng chất đầy lên, không thể rơi ra được hết. Và chính vì vậy Đức Phật mới biểu mình phải quán. Khi mà dừng được rồi, niệm Phật được rồi, phải quán cái câu Phật này như thế nào, quán cái việc làm này như thế nào, mà dùng cái sự định tâm của mình để mà quán. Chính quán như vậy mới mình mới được cái công đức, mới được thành tựu viên mãn. Chứ còn dừng ở nơi chỉ, mình không thành tựu được cái gì hết. Quán, mình phải quán ba cách. Một là quán về Đức Phật A Di Đà, hai là quán về cõi nước trang nghiêm cực lạc công đức thanh tịnh của A Di Đà, thứ ba là quán về Bồ Tát tu theo tịnh nghiệp. Mình phải quán như vậy mình mới nghĩ mình với Đức Phật nó là một. Thì chính vì mình với Đức Phật là một thì Phật đã thành thì mình cũng thành. Đó, mình quán Phật A Di Đà là gì? Về vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái ánh sáng vô lượng đó nó chu biến viên mãn khắp nhất thiết xứ, không có chỗ nào không có. Cái sự sống đó, nó tồn tại lâu dài, không có không gian thời gian nào mà tính kể được. Còn cái công đức của Ngài làm ra cho tất cả chúng sanh đều được hưởng dụng hết. Mình phải quán sát ba cái điều đó thì như vậy mình mới thấy mình ở chỗ nào, ở con đường nào mà mình tiến tu chứ. Khi chúng ta quán câu A Di Đà Phật, chúng ta phải thấy câu Phật, niệm Phật này là một niệm, nó không nhào bên đây, không nhào bên kia, Mà một cái niệm Phật đó mỗi ngày làm cho chúng ta an lạc, mỗi ngày làm cho chúng ta thanh tịnh, mỗi ngày trí tuệ chúng ta phát sanh, mới gọi là chính niệm. Dùng cái chính niệm đó chúng ta đi thẳng vào con đường A Di Đà Phật đó. Bây giờ mình thử hỏi, mình nhìn lại mình, mình thấy mình được cái niệm chính niệm chưa? Một niệm A Di Đà Phật không nhào qua bên kia, không nhào qua bên đây, là không bị lọt vào phiền não và cũng chẳng lọt vào chân như. Một niệm chỉ giữ một niệm, mà cái niệm đó mỗi ngày làm cho mình càng ngày càng được an lành, càng ngày phiền não lu tan, trí tuệ phát sanh. Nên cái niệm đó gọi là chánh niệm. Đó, quán là quán như vậy đó. Nên quán cái công đức của Phật, cõi giới của Phật, quán Đức Phật A Di Đà và quán cõi giới của Bồ Tát. Rồi chúng ta mới thực hiện được cái công hạnh này để phổ độ tất cả chúng sanh, nên gọi là hồi hướng môn. Hồi hướng môn là gì? Là đưa ra cái công đức của mình đã có để cho mọi người tiếp nhận, để người ta được như mình. Giống như cái người muốn dạy cho người khác thành tài là gì? Người đó đã thành tài rồi thì mới dạy cho người khác được. Người muốn dạy cho người ta làm ăn là người đó phải thành công trên con đường sự nghiệp, rồi người đó mới dạy cho người khác được. Còn người chưa có thành công trên sự nghiệp, lấy cái gì kinh nghiệm để dạy? Người chưa được an lạc lấy cái gì để dạy? Mà lòng từ bi vô hạn của Đức Phật biết chúng sanh cõi ta bà này can cường lắm, nên Ngài còn đi tắt một con đường nữa là gì? Chỉ nhất tâm niệm A-di-đà Phật thôi. Chỉ chấp trì danh hiệu Nam-mô-a-di-đà Phật. Bây giờ ngồi trong đạo tràng này toàn là trưởng lão không à. Lại một ngày được mấy lại? Tán tháng một ngày được mấy tán tháng? Rồi tâm ý còn tỉnh táo để phát nguyện không? Phát nguyện không? Rồi tâm trí còn đủ sức tỉnh táo để quán sát không? Không có cái gì hết thì lấy gì hồi hướng cho chúng sanh? Nên khuyên là gì? Chỉ chấp trì danh hiệu thôi. Chỉ một lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm từ đây cho tới 10 niệm thì người đó được giảng sanh. Mà quý Phật tử biết niệm từ đây tới 10 niệm là niệm nào không? Đâu người nào nói đúng tôi thưởng liền. Niệm 10 niệm, Đức Phật nói 10 niệm, cái niệm này sao? Chẳng là Nam Mô Đà Phật là một niệm, Nam Mô Đà Phật là một niệm mà. Hay là mình niệm một hơi như vậy, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, đó là niệm mà. Phải không? Điều là sai hết. Đó, mình về nhà đó tối đập đầu vô gối, nói rồi thấy mình xấu hổ ha. Thấy mình là người xấu hổ, đệ tử của định Tịnh Độ Tông, đi Phật thất biết bao nhiêu là nơi, vậy mà không hiểu cái niệm 10 niệm là gì. Vậy thì làm sao tu tình nghiệp được? Tối đập đầu vô gối cho rồi. Chịu không? Chịu đập đầu vô gối suy nghĩ không? Hay đập đầu vô gói làm dắt tới sáng rồi cười hà hà luôn. Nên cái con đường của chúng ta đó nhiều lầm lỡ lắm. Lầm lỡ ở đây không phải là do mình không muốn, mà do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó đeo mang theo. Dở cái quyển kinh ra cái có khách, dở cái quyển kinh ra cái thấy có trận bóng đá, dở quyển kinh ra có người bạn tới, dở quyển kinh ra có người này người nọ tới. Đó là gì? Mình cũng muốn học dữ lắm chứ, nhưng mà do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó cứ đeo đẳng mãi. Vừa phát nguyện cái ý lành lên á, là tự nhiên cái ý xấu nó hiện ra liền. Đó. Vừa dở quyển kinh ra tụng kinh cái khách tới, nó đủ thứ chướng ngạn gì chứ, đâu phải không muốn đâu. Muốn lắm chứ, ngồi trong đây ai cũng muốn lắm, nhưng mà không được. Là do gì? Những cái cục nợ từ nhiều kiếp, những cái phiền não từ vô số đời nó cứ bám trụ miết, nó làm khó khăn miết. Vậy thì làm sao? Mà chính vì vậy Đức Phật mới biểu một niệm, một niệm niệm Phật thôi là cũng được thành Phật. Và cái niệm đó qua hai câu chuyện như thế này. Có một ông vua, ông vua này ông cũng tu hành, nên ổng mới kêu mấy cái người tử tội, mấy cái người tử tù sắp sửa ra giết chết, làm một cái cuộc thí nghiệm. Ổng nói những người này là bị chặt đầu, bị bắn bỏ. Bây giờ người nào mà không muốn chết, ta cho người đó cầm một cái chén mật, đi vô một cái chợ thật là đông đảo người, mà cái chén mật này không đổ, vậy ta tha chết. Phải không? Chúng ta dám cầm không? Thì những người tử tội này, trước cũng chết, sau cũng chết, dạy gì không thử một lần, phải không? Đó. Nên có người đó đứng ra chấp nhận, để chén mặt trên đầu, đi vô chợ. Thì khi mà anh ta đi qua chợ rồi về, chén mặt không đổ, thì ông vô hỏi: khi mà anh đi ngang qua chợ, anh có thấy gì trong chợ không? Ông nói không thấy bất cứ gì. Đó, người đông như thế đó, màu sắc nhiều như thế đó, tiếng ồn ào đủ thứ như thế đó, vậy mà trong tâm của anh ta không bao giờ dính một chút xíu nào. Cái tâm đó chỉ để ngay ở trên đầu chén mặt, để tập trung, đừng để cho chén mặt đổ. Hai cái tay dựng chén mặt như thế nào mà nhất như một động tác từ đầu cho tới cuối không suy chuyển, giống như dịnh đây là dịnh hoài không có suy chuyển, đổi một cái là động tâm rồi, và động tâm là nó đổ liền đầy mặt mà, phải không? Thì dùng cái niệm này mà niệm Phật thì người đó sẽ được thành Phật. Chúng ta dùng được chưa? Rồi qua câu chuyện thứ hai. Có một cái anh chàng đó, nhà ở giữa đồng trống, hôm nay bọn cướp tới nhà ảnh cướp đồ, trên đường về ảnh đi về ảnh gặp, rồi bọn cướp mới dí ảnh chặt đầu thủ tiêu, để gọi là tặc đuổi cùng giết tận. Anh ta mới bán mạng công chân mà chạy, chạy tới bờ sông. Anh ta mới nghĩ, nếu mình mà dừng lại cởi đồ để mà lội qua sông này thì cướp nó tới nó giết mình chết, còn nếu mà mặc đồ lội qua sông là qua không nổi. Đó, chúng ta niệm Phật cũng giống như cái anh chàng giữ một niệm này để mà niệm Phật để thoát ly sanh tử luân hồi. Thì 10 niệm này, từ một niệm cho tới 10 niệm này, khi mà cẩn tự nghiệp tới, lâm chung tới, mà chúng ta giữ nhất một niệm này là chắc chắn được đế nghiệp vãng sanh. Bây giờ mình có rơi vào những cái thảm trạng ở đâu mà mình biết, phải không? Chỉ có những người đi vượt biên đó, cái sống với cái chết nó gần kề với nhau đó, thì lúc đó người ta mới hiểu được cái này, mới hiểu được cái niệm này. Còn chúng ta chưa gặp được những cái trường hợp sanh tử này. Không thôi là mấy cái cô mà còn trẻ mà đi sanh đẻ đó, lúc mà đang sanh đó mà nhớ được cái câu Phật không? Đó, lúc sanh tử tới đó, khi mà lúc đó mà nhớ một cách rõ ràng, niệm một cách chân thật đúng đắn á, giữ được 10 phần công lực thì chắc chắn được giảng sanh. Cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ long nguy vào cái chuyện này, phải không? Nên chúng ta thấy nó bình thường, phải không? Nếu mà có ai cũng từng bị xỉu rồi đó, xỉu vì bệnh hoạn, nó đau đớn, nó chón gión, nó làm hải hùng, thì chúng ta cũng có thể biết được, lấy cái niệm đó để mà niệm Phật thì thành tựu công đức rất lớn. Nhưng mà khổ nỗi, có ai chịu thử vấn đề đó không? Có ai dám thử không? Không bao giờ, phải không? Không bao giờ dám thử. Tại vì sao? Mình còn yếu đuối lắm, trình độ của mình còn kém lắm. Đó, chúng ta phải nhớ rằng niệm mà Phật nói, từ 1 cho tới 10 niệm mình sẽ thành tựu được công đức, là cái niệm mà phải chiến đấu với sanh tử, chiến đấu với sự sống chết. Mà khi sống chết tới rồi, mình còn hơn thua cái này, hơn thua cái khác không? Còn không? Bây giờ vô trong, bữa nào quý Phật tử tổ chức đi vô trong giường bệnh đi, mình chửi người đó có ở không nhớ tới câu chửi của mình không? Không bao giờ. Chừng nào mạnh khỏe rồi tính sao, phải không? Mạnh khỏe đi đứng được rồi thì lúc đó khác. Chứ còn lúc đó hả, có chửi, có lấy dao bầm chập cũng chẳng là gì hết, phải không? mình dám thử một lần như vậy không? Để bệnh như vậy là niệm Phật chịu không? Như vậy thì khờ quá phải không? Nếu mà đừng bị khờ như vậy thì nghe lời Phật dạy, gấp rút hành trì và tha thiết chí thành, quy mạng đảnh lễ, thì mình cũng tìm ra được một cái niệm đó. Đó giống như tôi thường hay nói, người có năng khiếu người ta học nhanh, còn người không có năng khiếu bỏ học không nhanh hả? Người không có năng khiếu thì cũng kiên trì tha thiết chí thành, cũng giỏi vậy. Nên cuộc đời này thành công hay không thành công là gì? Là ở cái chỗ chí nguyện cao cả và tha thiết hành trì, loại bỏ tất cả những tâm giận hờn đố kỵ, thì tự nhiên lòng nó thoải mái an lạc, chúng ta tiến lên một cách rất là nhanh chóng, phải không? Chứ đừng nói à, người kia có bản năng, người kia có năng khiếu, người đó thành công, còn tôi không có bản năng, không có năng khiếu, không thành công hả? Đừng bao giờ nói như vậy. Người nào mà nói như vậy, người đó không phải là đệ tử của Phật. Phật còn biểu chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi mà. Phật còn tôn trọng tất cả chúng sanh ở đây mà, phải không? Tất cả mọi người hãy tự mình thắp đuốc, tất cả mọi người phải tự là hòn đảo của chính mình. Đức Phật tôn trọng mình như vậy, trên đời này có ai tôn trọng được mình như vậy không? Là đệ tử, là chúng sanh, là phiền não dễ đầy mà Ngài còn tôn trọng, là tại vì Ngài biết trong tâm của mình có Phật tánh, trong tâm của mình có ông Phật giống như ổng đang có, nên ổng cũng phải nể một chút chứ, phải không? Đồng ý không? Đó bây giờ là quý Phật tử nè, tôi là con của nhà quê, bây giờ tôi làm lỗi quý Phật tử chửi không? Rầy liền chứ gì, phải không? Nhưng mà tôi là con của ông quận, con của quận trưởng, tôi làm lỗi rầy sơ sơ, phải không? Phải không? Nói cũng đâu dám nói nặng. Nhưng mà tôi là con của vua, làm lỗi dám nói không? Không dám nói. Tại nó con vua mà mình nói nó mà mút lớn là nó ghét, nó giết mình sao? Đó, cái kiểu của mình là như vậy đó. Còn riêng ông Phật không, dù con nhà quê, con ông quan, con vua, Đức Phật cũng thấy rõ. Dù cho đứa con nào không cần biết, trong đó cũng đã có ông Phật trong đó rồi. Mà đã có ông Phật rồi thì mình không nên nói nó. Nói như vậy là lỗi, mai mốt thành Phật mình lại thấy mồ luôn à. Mình xin lỗi không được, phải không? Đồng ý không? Nên Phật có trí tuệ nhìn thấy ngay cái lúc nguyên nhân cho tới hậu quả. Còn mình chúng sanh, mình không thấy hậu quả mà chỉ biết lo cắm đầu vô nguyên nhân, đúng sai gì cũng nhào vô để rồi tới chừng quả báo tới phải chịu, phải không? Lúc đó quả báo tới mới sợ. Còn người đệ tử của Phật phải nhìn thấy đúng vào cái nguyên nhân đó để đừng bị sai lầm. Thì hôm nay bài giảng chúng tôi tới đây chấm dứt. Quý Phật tử nào có thắc mắc không?